Tôi biết rằng lễ cảm tạ là cái ngày lễ dành cho người Mỹ, người Việt thì cũng không có quen lắm đối với cái lễ này. Tuy nhiên, trong vòng hội thánh của Chúa đó, thì ngay cả người Việt cũng phải nên có cái ngày lễ này nữa. Trong cái ngày thứ năm lúc mà anh Mitchell có cái buổi học tiếng Anh đó, thì có cả những người tin Chúa lẫn người không tin Chúa tham gia. Thì anh có đưa ra một cái câu hỏi rằng mọi người nghĩ rằng có điều gì mà mình sẽ cảm tạ, cái điều gì mà mình sẽ cảm ơn đây. Nếu như chúng ta không có ai là cái đối tượng để mà mình cảm ơn đó, thì đề cập tới cái vấn đề cảm tạ đó thì là cái vấn đề thật là ngớ ngẩn đúng không? Chẳng hạn như Tâm làm cái dĩa bánh đem tới hôm nay thì chúng ta nói là cảm ơn Tâm bởi vì Tâm là làm bánh đem đến cho chúng ta. Do vậy mà đối với những người không tin Chúa đó, thì khi mà đề cập tới vấn đề là cảm tạ và biết ơn đó, thì cảm tạ về cái gì đây? Biết ơn thì biết ơn ai đây? Cho nên đó, cái việc mà cảm tạ và biết ơn là cái việc mà mình phải biết mình đang cảm tạ và biết ơn ai. Nếu không thì cái lời cảm tạ biết ơn chỉ là cái điều mà ồ tôi rất là may mắn, tôi có được cái này cái kia hơn, chứ thật sự nó chẳng có ý nghĩa gì cả khi mà nói rằng tôi là người biết ơn hay là cảm tạ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tất cả những điều tốt lành mà chúng ta có được là đến từ Đức Chúa Trời. Có một cái ơn mà gọi là cái ơn phổ thông, cái ơn phổ quát đó, nó dành cho tất cả mọi người. Kinh Thánh có câu nói rằng Đức Chúa Trời ban mưa móc cho người công bình lẫn người gian ác. Ngài ban cho tất cả mọi người đều giống như nhau. Do vậy mà khi chúng ta đề cập tới cái sự cảm tạ hay biết ơn đó, thì chúng ta phải biết ai là đấng mà chúng ta cần phải biết ơn và cảm tạ. Do vậy mà vào hàng năm dịp lễ cảm tạ này là một cái cơ hội mà chúng ta có thể nhìn lại để thấy được tất cả những gì mà Chúa ban cho mình và mình dâng lên Chúa lời cảm tạ và biết ơn Ngài. Phải luôn biết ơn trong mọi sự, đó là cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho tất cả những cơ đốc nhân. Có nghĩa là con cái của Chúa, chúng ta không nên bao giờ là những người mà bị mang danh là những người mà phàn nàn cả. Do vậy, nếu như khi nào mà chúng ta phàn nàn về một điều gì đó, thì cái đó là bằng chứng cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có biết ơn. Và đây là cơ hội để mỗi người có thể chia sẻ để cho biết rằng điều gì mà mình muốn cảm tạ trong thời gian này đây. Mỗi người sẽ đưa lên một điều để chúng ta cảm tạ. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối của Matthew chương thứ 3. Đây là phần kinh thánh ngắn mà chúng ta sẽ học. Tuy nhiên như mọi người đã biết đó, thì cái phần kinh thánh ngắn chẳng có nghĩa là bài giảng sẽ ngắn đâu. Cũng giống như người Mỹ họ có câu đùa đó, nói rằng nếu mà thấy mà mục sư mà nhìn đồng hồ thì mọi người biết có nghĩa là gì không? Nó không có nghĩa gì hết á. Matthew chương 3, tôi xin đọc từ câu 13 đến câu 17. Lúc ấy Đức Chúa Giêsu từ miền Galilê đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp tem. Nhưng Giăng cố ngăn cản Ngài và thưa rằng: "Chính tôi mới cần Ngài làm báp tem cho tôi, sao Ngài lại đến với tôi?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính." Vậy Giăng vâng lời Ngài. Khi được báp tem xong, vừa lúc Đức Chúa Giêsu lên khỏi nước thì kìa, các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Này, có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn." Trong phần cuối của chương 3 sách Matthew này, cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài bằng lòng xem Ngài cũng giống như là bao nhiêu tội nhân khác vậy. Hãy suy nghĩ xem, nếu chúng ta là dân đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điều này thật là lạ lùng, bởi vì dân đã cảm nhận như vậy. Trong chức vụ của Giăng Báp Tít, khi mà mọi người đến với ông để được là ông làm báp tem. Tuần rồi chúng ta đã học được về ý nghĩa của lễ báp tem là như thế nào. Ấy là khi dân rao giảng thì mọi người đến với ông để nhận báp tem, có nghĩa rằng họ đến để bày tỏ sự ăn năn của họ đối với ông qua việc làm báp tem, có nghĩa là họ muốn xây bỏ khỏi tội lỗi của họ. Và ông cũng nói với mọi người rằng mọi người phải chuẩn bị, mọi người phải sẵn sàng bởi vì đấng Messi đang đến. Và bây giờ đấng Messi đến và Ngài đến trực tiếp và gặp Giăng Báp-tít ở đây. Mọi người có thể tưởng tượng cảnh mà Giăng đang ở sông Giô-đanh để làm báp tem cho mọi người thì Đức Chúa Giêsu Ngài lại đến với ông và muốn Giăng cũng làm báp tem cho Ngài nữa. Bây giờ dân nói ô có chuyện gì đó nó không ổn ở đây rồi, Chúa Giêsu ngài đang định làm gì vậy? Dân đã nói Chúa Giêsu rằng đúng ra con cần ngài làm bắp tem, thế thì tại sao ngài lại đến với con để nhờ con làm bắp tem vậy? Dân có lẽ đã hỏi Chúa Giêsu rằng cái việc mà làm bắp tem á, Chúa có hiểu nó nghĩa là như thế nào không? Mỗi người đến với Giăng Baptist để được Giăng làm bắp tem thì có nghĩa rằng họ muốn nói với Giăng rằng tôi là tội nhân, tôi cần được tha tội và tôi muốn ăn năn. Thì dĩ nhiên cái điều này không thể áp dụng cho Chúa Giêsu được. Cho nên Giăng nói Chúa Giêsu, ủa tại sao mà Chúa lại muốn đến đây để chịu bắp tem vậy? Ý Giăng muốn nói rằng Chúa Giêsu ngài không có tội gì cả, thế thì tại sao mà ngài lại đến đây để ăn năn, ngài không cần phải ăn năn gì cả? Bởi vì Giăng đã không hiểu tại sao Đức Chúa Giêsu ngài lại làm điều này. Trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sinh khoảng 700 năm, nhà tiên tri Ê-sai đã nói trước về điều này. Ê-sai chương 53 câu 12 cho biết rằng: vì thế ta sẽ chia phần cho người đồng với những người lớn, người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Đức Chúa Giêsu có phải là tội nhân không? Không hề. Nhưng mà lời tiên tri này cho biết rằng Đức Chúa Giêsu đã bị liệt vào hàng tội nhân. Ngài đến để rồi ngài cũng cho mọi người thấy rằng ngài cũng giống như chúng ta là những tội nhân vậy. Nhưng mà chính chúng ta lại là những người mà làm việc sai trật, là những người luôn luôn làm những điều sai lầm. Và cũng chính Đức Chúa Giêsu này đây, 3 năm sau, ngài đã phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Và trong 3 năm tiếp theo sau cái sự kiện này, trong chức vụ của ngài, ngài cũng liệt ngài vào hàng những kẻ tội nhân giống như chúng ta vậy. Do vậy mà khi Chúa chuẩn bị bắt đầu chức vụ thì ngài đã đến với Giăng Baptist để rồi ngài muốn cho mọi người thấy rằng ngài cũng đồng giống như là bao nhiêu tội nhân vậy. Ngài đã không sợ để làm điều đó và ngài cứ tiếp tục làm điều đó xuyên suốt trong chức vụ của ngài. Và chính ngài đã bị những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đã cười nhạo ngài. Mọi người còn nhớ khi mà Đức Chúa Giêsu ngài kêu gọi Matthew trở thành môn đồ của ngài như thế nào không? Sau khi Đức Chúa Giêsu ngài kêu gọi Matthew, gọi là Levi, đi theo ngài, theo Luca chương thứ 5 từ câu 29 đến 32 có kể là như vậy: Levi mở tiệc lớn khoản đãi ngài tại nhà mình, có nhiều người thu thuế và những người khác ngồi cùng bàn với ngài. Những người Pharisee và các thầy thông giáo phàn nàn với môn đồ ngài và rằng: sao các ông lại ăn uống với hưởng thu thuế và bọn người tội lỗi? Đức Chúa Giêsu đáp: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Như vậy, ở đây Matthew còn gọi là Levi đó, ông là người thâu thuế. Điều đó có nghĩa rằng ông bị mọi người ghen ghét. Bao nhiêu người thích những người làm cho phòng thuế đến nhà mình để thâu thuế? Không ai muốn thấy những người đó cả. Đối với Matthew đó, công việc thâu thuế của ông càng tệ hại hơn nữa. Là bởi vì ông thu thuế cho đế quốc La Mã, là kẻ thù của người Do Thái. Do vậy mà cái công việc mà đi thu thuế của người Do Thái để nộp cho quân La Mã, cho đế quốc La Mã là cái việc mà người ta rất là ghét. Cũng giống như hoàn cảnh chúng ta hiện tại bây giờ, chúng ta có thể tưởng tượng ra. Ấy là cái đồng lương của họ đó rất là thấp. Do vậy mà giống như họ được khoán để mà giao nộp một cái số tiền thuế nào đó. Thì bây giờ họ sẽ đánh thuế cao hơn để rồi họ chẳng những đủ cái số tiền để giao nộp theo cái mức định mà họ đã được khoán đó, thì họ còn thu thêm nữa để mà có lợi cho mình. Do vậy mà người dân đó họ rất là thù ghét những người thu thuế. Chẳng những họ thù ghét người thu thuế thôi, thì chúng ta còn có thể hình dung ra được đó, bạn những người thu thuế là ai? Chắc chắn là những người thu thuế khác, đúng không? Ở đây chẳng những Đức Chúa Giêsu ngài đến, ngài ăn với lại Levi là Matthew đó, là người thu thuế mà thôi. Nhưng mà những người Pharisee ở đây đó, nói ngài đó là ăn uống, ngồi cùng bàn với người thu thuế và những người có tội nữa. Khi mà những người Pharisee và các thầy thông giáo phàn nàn với các môn đồ của ngài rằng là họ với lại Chúa Giêsu ăn uống với phường thu thuế và bọn người tội lỗi đó, thì dĩ nhiên Kinh Thánh cho biết rằng tất cả mọi người đều là tội nhân. Tuy nhiên cái chữ bọn người tội lỗi ở đây có cái nghĩa hơi khác chút xíu. Ấy là những người bình thường đó, họ ta phạm tội thì có khuynh hướng là người ta che giấu. Nhưng mà cái chữ bọn người tội lỗi mà những người Pharisee và các nhà thông giáo này đề cập đến đó, ý muốn nói là những người này là những người công khai, những người xấu xa mà lại bày tỏ cái sự xấu xa của mình cho người khác thấy nữa. Điều đáng buồn là ngày hôm nay có nhiều người họ công khai chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, nhưng mà cái tội đó họ lại chẳng những không ngại mà họ lại còn hãnh diện về điều đó nữa. Chẳng những họ hãnh diện về cái tội lỗi của họ mà họ còn đi biểu tình, đi diễu hành để bày tỏ cái tội lỗi của mình nữa. Chẳng những họ muốn bày tỏ, họ muốn công khai, họ muốn vui mừng về cái tội của mình, mà họ lại còn muốn chúng ta là những người cũng cùng đồng ý với họ, cũng cùng chung với họ về những tội lỗi của họ nữa. Và thực sự điều mà họ muốn chúng ta làm là gì? Ấy là họ muốn chúng ta cho rằng cái tội của họ không phải là tội. Còn nếu như chúng ta không đồng ý với họ thì họ sẽ làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ về cái việc mà mình không có ủng hộ họ. Họ nói rằng chúng ta là những người kỳ thị, những người phân biệt họ. Họ muốn cho mọi người tin rằng không có cái gì mà gọi là thật cả. Và cũng chẳng có gì để mà gọi là đúng hay là sai cả. Họ cố gắng cho mọi người biết rằng là không có Đức Chúa Trời, hoặc là Đức Chúa Trời cũng sẽ đồng ý, cũng sẽ chấp nhận tội lỗi của họ nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu Ngài lại ăn uống với những người như vậy đó. Thì như vậy thì cái câu trả lời ở đây là gì vậy? Câu trả lời ở chỗ là chúng ta không bao giờ nên phân biệt, kỳ thị những người khác, nhưng mà chúng ta có quyền kỳ thị và phân biệt tội lỗi. Cái điều đáng lưu ý ngày hôm nay, cái chữ kỳ thị đó, nó đã được sử dụng mà không biết rằng đó, cái chữ kỳ thị nó chỉ đơn giản là nhận ra cái sự khác biệt giữa điều này với điều khác mà thôi. Mỗi lần mà chúng ta quyết định để mà chọn một điều gì đó thì chúng ta phải làm một cái sự phân biệt để mình chọn lựa và quyết định. Và chúng ta phải có cái sự phân biệt giữa điều này và điều khác. Và chúng ta cũng phải có một cái sự phân biệt giữa cái điều gì đúng, cái điều gì sai. Như vậy thì trong trường hợp này, Đức Chúa Giêsu Ngài là một nhân vật kỳ thị nhiều hơn tất cả những người khác. Vâng, Đức Chúa Giêsu Ngài luôn ăn uống với những tội nhân, nhưng mà Ngài là đấng chỉ rõ cái sự khác biệt và Ngài không chấp nhận tội lỗi. Đức Chúa Giêsu Ngài yêu thương tất cả mọi người, nhưng mà Ngài không hề dung nạp tội lỗi. Ngài luôn luôn nói những điều chống lại tội lỗi, và chúng ta được kêu gọi để làm giống như vậy. Chúng ta được kêu gọi để yêu thương những tội nhân, nhưng mà chúng ta không được ủng hộ tội lỗi của họ. Chúng ta cần phải khôn ngoan đủ để nhận ra rằng việc mà chúng ta ủng hộ một ai đó làm những điều sai trật, làm những điều tội lỗi đó là những điều tệ hại nhất mà chúng ta có thể làm cho họ. Bởi vì tội lỗi là những gì đó mà đang đè ép họ, đang chèn ép họ. Và đó là những gì mà tội lỗi nó luôn hành động. Nó làm cho con người bị áp bức, bị đàn áp. Nó là một cái bẫy, nó là một cái sợi dây xiềng xích. Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng tội lỗi làm mù mắt chúng ta nữa. Hãy hình dung ra cảnh mà chúng ta nhìn thấy một người bạn của mình đang đi ở trên một cái nơi mà có thể bị rơi xuống vực thẳm. Khi mà chúng ta la lên, đó, chúng ta cảnh báo người đó, thì người đó nói, đừng có nói cho tôi biết là tôi cần phải làm gì cả. Người đó sẽ có thể trả lời rằng cuộc sống của tôi là tôi làm chủ đó, đừng có phải can dự vào gì cả. Và họ nói rằng nếu mà thật sự bạn là bạn của tôi đó, thì bạn phải ủng hộ tôi. Điều đó có đúng không? Nếu chúng ta là bạn của cái người đang mạo hiểm cái mạng sống của người đó, mà chúng ta lại ủng hộ người đó, có phải là điều mà chúng ta bày tỏ tình yêu thương của mình đối với người đó không? Do vậy mà không hề đúng khi mà ủng hộ một ai đó về tội lỗi của họ, khi mà họ chống nghịch lại Đức Chúa Trời, đó là một cái động thái để bày tỏ tình yêu thương cả. Và điều mà chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương đối với người đó hơn hết, ấy là chúng ta phải có những lời cảnh báo mạnh mẽ họ. Và rồi chúng ta có thể làm bất cứ điều gì hết sức mình có thể được để ngăn trở họ đừng tiếp tục trong cái tội lỗi của họ nữa. Và nếu như họ cứ tiếp tục ghi mài trong cái điều sai trật đó, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cảnh báo họ. Và còn nhớ những ai mà Kinh Thánh cho biết rằng là những người sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời không? Đó là những người mà tội lỗi của họ khiến cho họ phải bị hình phạt ở trong hồ có lửa đời đời. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời Ngài không hề ủng hộ bất cứ tội lỗi nào cả. Ngài biết hậu quả của tội lỗi là như thế nào. và Ngài đã biết rằng Ngài rồi sẽ phải chịu chết ở thập tự giá bởi vì những tội lỗi đó. Đối với Đức Chúa Trời, cái điều quan trọng là lẽ thật. Có một câu nói rằng mình thực sự là ai đó khi mà không có người nào ở gần mình đang nhìn mình cả. Những ai quan tâm tới cái sự chấp nhận từ người khác hơn là sự chấp nhận đến từ Đức Chúa Trời đó, thì những người đó không hơn những người Pharisee cả. Họ là những người đã đến với Chúa Giêsu và nói rằng: Chúa Giêsu, tại sao Ngài lại ăn uống chung với người thu thuế và kẻ có tội vậy? Ý họ muốn nói rằng họ muốn tố cáo Ngài là Ngài cũng là những người có tội cho nên mới ăn uống với những người có tội như vậy. Nhưng mà điều đó không hề đúng như vậy. Ngài muốn bày tỏ cho họ biết rằng Ngài yêu thương họ và Ngài muốn đến để cứu họ. Ngài đến để đồng nhất hóa chính Ngài với lại tội nhân bằng cách là rồi đây Ngài sẽ phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Hai câu 16 và 17 cho biết rằng khi được bắt tem xong, vừa lúc Đức Chúa Giêsu lên khỏi nước thì kìa các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Này, có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Ở đây, khi Đức Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước, thì Đức Chúa Trời Ngài muốn bảo đảm rằng mọi người phải nhìn thấy được cái bắp tem mà mọi người vừa thấy đó, không phải là giống như những cái bắp tem mà mọi người đã thấy trong ngày hôm nay đâu. Bởi vì có một cái sự kiện đặc biệt xảy ra, ấy là sự hiện đến của Thánh Linh Ngài, được bày tỏ qua hình của con chim bồ câu đậu trên Ngài, và có một cái tiếng từ trên trời phán và nhận ra Ngài chính là con của Đức Chúa Trời. Và cái tiếng phán từ trời đó cho biết rằng đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Nếu như Giăng Baptist mà biết trước điều gì sẽ xảy ra sau khi Đức Chúa Giêsu chịu báp têm đó, thì có lẽ là Giăng Baptist sẽ thay đổi cái cách nói chuyện Chúa Giêsu, đúng không? Cách mà Đức Chúa Trời Ngài hành động đã thay đổi tất cả mọi sự. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn bảo đảm rằng mọi việc phải diễn ra theo mục đích của Ngài. Điều mà Giăng Baptist đã làm, ấy là ông chỉ biết những gì mà Đức Chúa Giêsu nói và ông làm mà thôi. Giăng Baptist không cần biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Đức Chúa Trời Ngài lo liệu mọi sự. Điều này làm cho tôi nhớ đến những gì đã được ghi lại trong Công vụ Sứ đồ chương 4, câu 18, câu 20 về Giăng và Phi-e-rơ. Công vụ chương 4, câu 18, câu 20. Vậy họ gọi hai ông vào và cấm nhân danh Đức Giêsu mà nói hay dạy nữa. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời: Sự các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe. Như vậy, điều mà Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời những cái nhà lãnh đạo Do Thái thì bây giờ khi mà họ cấm hai ông không được nhân danh Chúa Giêsu mà nói hoặc là dạy dỗ người khác nữa, thì câu trả lời của họ là gì? Đức Chúa Trời đã kêu tôi phải nói mà bây giờ mấy ông cấm. Mấy ông nghĩ rằng tôi sẽ nên vâng lời mấy ông hay là vâng lời Đức Chúa Trời đây? Họ đang nói chuyện với những nhà lãnh đạo tôn giáo và mọi người có nghĩ rằng những nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ khuyên họ đừng lắng nghe Đức Chúa Trời không? Và rồi không lâu sau đó, trong chương thứ 5 câu 29, Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Do vậy mà đối với chúng ta, khi mà Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta làm điều gì đó, thì đây cũng phải nên là thái độ của chúng ta. Do vậy mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến với Giăng Baptist để nói Giăng Baptist là báp têm cho Ngài đó, thì đúng ra là Giăng Baptist không có nên quan tâm điều gì cả, cứ làm theo những gì mà Chúa Giêsu nói. Tôi tự hỏi, bao nhiêu lần xảy ra đối với cuộc đời của chúng ta là những người đang ngồi ở đây ngày hôm nay, khi mà Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ cho chúng ta một cách rõ ràng về những gì chúng ta cần phải làm, thì chúng ta lại không muốn vâng lời. Một trong những lý do vì sao mà chúng ta không muốn vâng lời là bởi vì chúng ta biết rằng điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta biết rằng nếu như vâng lời thì kết quả nó sẽ là như thế nào. Và đây là câu Kinh Thánh mà Michel thường xuyên lặp đi lặp lại để nhắc nhở chúng ta là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con thì chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, chúng ta biết cái kết quả sẽ như thế nào. Nhưng mà rồi cuối cùng không có điều gì xảy ra theo những gì mà chúng ta nghĩ cả. Chúng ta có hiểu rằng Đức Chúa Giêsu Ngài có thể Ngài làm thành những điều mà vượt quá những điều mà chúng ta có thể hiểu biết, cầu xin hoặc suy tưởng không? Ngài có thể Ngài làm thành cái mục đích của Ngài theo cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được. có lẽ phải dùng rất là nhiều tuần để học về cái thần học về ba ngôi. Nhưng mà tôi muốn nhân cơ hội này để cho mọi người thấy một cái lẽ đạo ba ngôi rất là rõ ràng trong phần kinh thánh này. Chúng thấy một cái bức tranh hoàn toàn biệt lập và tuyệt vời ở đây là Đức Chúa Trời, bao gồm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh hiện diện ở trong phần kinh thánh này. Chúng ta có Đức Chúa Giêsu ngài vừa lên khỏi nước, chúng ta có Đức Thánh Linh ngài ngự xuống, và chúng ta có Đức Chúa Cha cất tiếng từ trên trời phán xuống. Tôi muốn bảo đảm rằng mọi người nhận ra cái lẽ đạo ba ngôi ở trong phần kinh thánh này, nhưng mà chúng ta không có phải đi lạc đề ở đây. Tôi muốn cho mọi người nhận ra được điều này, ấy là Đức Chúa Giêsu khi ngài đồng nhất hóa đối với chúng ta là những tội nhân đó, thì sau khi ngài cứu chúng ta, ngài cũng cho chúng ta được đồng nhất hóa với chính ngài. Đức Chúa Trời ngài dạy chúng ta rằng sau khi chúng ta được cứu đó thì chúng ta cần phải làm báp têm. Như tôi đã từng nói trước đây đó, việc mà chúng ta làm báp têm đó thì thật ra nó không có một cái gì gọi là siêu nhiên trong cái nước mà chúng ta làm báp têm cả. Nó cũng là cái nước mà đến từ cái nước máy của thành phố mà thôi, chứ nó không có được sạch trong nước chúng ta uống đâu. Tuy nhiên, đối với cơ đốc nhân, việc mà chúng ta làm báp têm là một cái vấn đề có một cái năng quyền vô cùng quan trọng, bởi vì đó là lúc mà chúng ta đồng nhất hóa với Đấng Christ. Và đó là lý do vì sao mà mỗi lần chịu báp têm đó thì chúng ta sẽ nghe cái câu nói rằng chúng ta đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Ngài. Do vậy mà trong Roma chương 6 từ câu 1 đến câu 3, Sứ đồ Phaolô đã nói như thế này: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? Không hề như vậy. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được? Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều chịu báp têm trong Đấng Christ Jesus, tức là chịu báp têm trong sự chết của Ngài sao? Báp têm là cái cơ hội để chúng ta đồng nhất hóa với Đức Chúa Giêsu. Những phần kinh thánh khác cũng đề cập tới cái vấn đề đồng nhất hóa giữa chúng ta đối với Chúa và Chúa đối với chúng ta. Cụ thể là trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 21 có nói như thế này: Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Mười còn nhớ bài học chị Wendy dạy các em mới vừa trong một giờ đồng hồ vừa qua như thế nào không? Trên thập tự giá, Đức Chúa Giêsu ngài đã kêu lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Đức Chúa Giêsu lúc ấy ngài đã mang lấy tội lỗi của cả nhân loại trên chính mình ngài. Là cơ đốc nhân, chúng ta có biết rằng ngày hôm nay chúng ta được đồng nhất hóa với chính con của Đức Chúa Trời không? Ngài nhìn thấy chúng ta và ngài nhìn thấy qua Đức Chúa Giêsu đó. Và bây giờ chúng ta được mặc chiếc áo công nghĩa của Đấng Christ, để rồi Đức Chúa Trời có thể nhìn chúng ta và ngài nói rằng đó là con của ta. Và bây giờ trong mắt của ta, đứa con đó trở thành đứa con công nghĩa. Bởi vì Đức Chúa Giêsu ngày xưa ngài đã đồng nhất hóa với chúng ta. Do vậy mà giờ đây chúng ta cũng được đồng nhất hóa với ngài. Và có quá nhiều điều để chúng ta có thể cảm ơn ngài. Hebrew chương 4 từ câu 14 đến câu 16. Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Việc Đức Chúa Giêsu ngài đã phải đối diện với tất cả những gì mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay có thể khiến cho chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ. Chúng ta có hiểu rằng ngày hôm nay chúng ta không có thể dung dưỡng chấp nhận tội lỗi, mà chúng ta cần phải cảnh báo nó, chúng ta không được ủng hộ nó. Là cơ đốc nhân, chúng ta không có nên giao du với những người tội nhân chỉ để đơn giản là bởi vì mình muốn được họ chấp nhận mình. Chúng ta được kêu gọi phải được biệt riêng ra khỏi thế gian này. Chúng ta có thể ăn với những tội nhân cũng vì cái lý do giống như Đức Chúa Giêsu ngài đã ăn với những tội nhân trước đây vậy. Ấy là chúng ta phải rao truyền cái tin mừng và hãy cho họ biết rằng Đức Chúa Giêsu ngài đã đến để giải cứu họ. Và Đức Chúa Giêsu ngài có thể gặp gỡ họ ngay tại chính chỗ của họ. Có nghĩa rằng họ không cần thiết phải trở thành người tốt để có thể theo Chúa Giêsu được. Không cần biết chúng ta đã tội lỗi như thế nào, chúng ta đã làm những điều sai trật ra sao, Đức Giê-xu Ngài sẽ gặp gỡ chúng ta ngay tại chính chỗ của mình. Nhưng Chúa Giê-xu Ngài đã yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi mà Ngài sẽ không thể để chúng ta cứ tiếp tục ở trong chỗ đó nữa. Và rồi chúng ta có biết rằng khi Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta làm điều gì đó, thì Ngài muốn chúng ta phải vâng lời không? Và phải tin cậy Đức Chúa Trời, kết quả hay cái hậu quả của nó sẽ là như thế nào? Mọi người có biết rằng bởi cái sự đồng nhất hóa của Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài cứu chúng ta không? Và chỉ có một cái sự công nghĩa mà chúng ta có thể có được, ấy là sự công nghĩa bởi Đức Chúa Giê-xu ban tặng chúng ta mà thôi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mọi việc làm công nghĩa tốt lành mà chúng ta có được đó, thì giống như là cái nùi dẻ nhơ nhớp trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Do vậy mà khi những cơ đốc nhân đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài xưng chúng ta là công nghĩa đó, không phải là bởi vì việc công bình mà chúng ta đã làm, nhưng mà là những gì mà chính con của Ngài đã làm cho chúng ta. Có quá nhiều điều để chúng ta cảm tạ biết ơn Ngài. Chúng ta có đang bày tỏ cái tấm lòng cảm tạ biết ơn Ngài qua cái sự phục vụ của chúng ta không? Chúng ta có đang lấy đức tin mà vâng lời Ngài hay không? Chúng ta có đang công bố lẽ thật của Ngài cho người khác hay không? Chúng ta cùng nhau hợp chung cầu nguyện.